Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa Ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chuyên đề tâm vấn dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm, đặc biệt cho độc giả Việt Nam. Sách Tâm vấn Cơ đốc bằng tiếng Việt, và nhất là do tác giả người Việt còn tương đối ít. Vì vậy, mong rằng tài liệu này sẽ góp phần phổ biến những kiến thức cơ bản về ngành tâm vấn còn tương đối mới mẻ trong các cộng đồng Cơ đốc Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương 7 của cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu, nói về tín hữu và tâm vấn cơ đốc. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe Tìm lại bình yên của Tường Khanh qua tiếng hát Mỹ Dung.
Một chiều cuối mùa thu là bay bay thật nhiều, gió hiu hiu thổi đều lướt nhanh qua đường phố. Một mình bước lang thang, tiếng chuông đâu vọng về, bỗng nghe sao nặng nề, điều gì đã mất trong
Chúa.
Trong chương trình kỳ trước, ở phần đầu của chương 7 nói về tín hữu và tâm vấn Cơ Đốc, chúng ta đã nói đến những áp lực trong đời sống mục sư quản nhiệm cũng như các Cơ Đốc nhân ở trong hội thánh. Chúng ta cũng đã khởi sự nói về cách đối phó với áp lực. Và điều đầu tiên là phải biết rõ mình là ai, biết rõ cả những ưu điểm và khuyết điểm của mình. Và hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phần nói về việc đối phó với áp lực. Đối với phần lớn chúng ta, vấn đề không nằm nhiều trong mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, mà ở mối quan hệ của chúng ta với những người xung quanh. Chúng ta thấy mặc cảm khi so sánh mình với những người giỏi giang hay thành công hơn chúng ta. Nhiều người trong chúng ta vẫn nghĩ mãi đến những thất bại trong quá khứ hay những lời chỉ trích của người khác. Có lẽ mục sư nào cũng từng kinh nghiệm, sau bài giảng, thường được nghe những lời khen tiếng chê. Chúng ta sẽ nhớ điều gì? Thông thường, chúng ta thích được khen, nhưng ghi nhớ những lời chỉ trích. Chúng ta cứ luẩn quẩn tự hỏi, không biết những lời chỉ trích có đúng hay không. Chúng ta quên rằng, những lời chỉ trích thường nói lên nhiều điều về người phê bình hơn là về người giảng, bài giảng hay vấn đề đang bị chỉ trích. Nếu không cẩn thận, những điều này có thể khiến chúng ta rơi vào thái độ tự định tội bản thân, đưa đến mặc cảm mắc tội. Có lẽ không đáng ngạc nhiên khi nhiều người, kể cả những người lãnh đạo Cơ Đốc cho rằng không có cách gì để cải thiện hay tiến bộ cả. Bị cảm giác chán nản và ngã lòng chi phối, họ ngừng tăng trưởng về mặt tâm lý, tâm linh hay những mặt khác. Không như Daniel, người vẫn luôn luôn học hỏi, giữ liên lạc với người khác và tăng trưởng trong mối quan hệ với Chúa. Những con người hiện đại này không làm gì để tự cải tiến. Khi gặp thất bại hay bị chỉ trích, họ cho rằng do mình không có khả năng, và đây là một lý do khiến cho họ không cố gắng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, bạn luôn luôn được đấng yêu thương bạn là Đức Chúa Trời chấp nhận. Giá trị cá nhân bạn không phụ thuộc vào địa vị, của cải, danh tiếng, sự khen ngợi hay thành công trong đời. Cơ Đốc nhân không cần lúc nào cũng so sánh mình với người khác. Những so sánh như thế có thể dẫn đến tâm trạng chán nản vì thấy mình có vẻ thua kém người khác, hay kiêu ngạo vì thấy mình hơn người khác. Trái lại, chúng ta nên so sánh chính mình hôm nay với bản thân chúng ta ở cùng thời điểm này năm ngoái, rồi tiếp tục cố gắng với sự giúp đỡ của Chúa để cải thiện, trở nên có năng lực và hữu hiệu hơn trong tương lai. Có lẽ, thỉnh thoảng chúng ta sẽ cần đến sự giúp đỡ của một vài người bạn hay một nhà tâm vấn để thấy rõ bản thân, và như thế, những tiến bộ của chúng ta sẽ được nhìn rõ hơn là khi chúng ta tự quan sát. Chúng ta vừa nói đến biện pháp đầu tiên đối phó với áp lực là phải tự biết mình. Biện pháp thứ hai đối phó với áp lực là giữ gìn sức khỏe. Chúng ta đã thấy Daniel chăm sóc sức khỏe bản thân, Chúa Giêsu để thì giờ nghỉ ngơi, và Cơ Đốc nhân xưa nay thừa nhận tầm quan trọng của việc kiêng ăn và tập thể dục. Khi xuống sức, chúng ta ít có khả năng đối phó với những căng thẳng trong cuộc sống, bao gồm những cám dỗ và các chiến trận tâm linh. Và biện pháp thứ ba đối phó với áp lực là giữ liên lạc với người khác. Khuynh hướng tránh mặt người khác, một mình âm thầm đối diện với nan đề, với áp lực là khuynh hướng vừa dễ vừa hấp dẫn. Thật ra thái độ lành mạnh hơn là thái độ sẵn lòng chia sẻ, thổ lộ những chuyện về tình cảm hay những bực dọc của mình với người khác. Khi mang gánh nặng cho nhau, chúng ta dễ dàng đối phó với những căng thẳng trong cuộc sống hữu hiệu hơn. Chúa Giêsu cũng biết được tầm quan trọng của việc có những người bạn thân, những người mà Ngài có thể cùng thư giãn. Mục sư thường không thấy thoải mái tự nhiên khi chia sẻ nan đề với người khác. Nếu bạn không biết ai để cùng chia sẻ và cầu nguyện, hãy cầu xin Chúa ban cho bạn gặp một người tín đồ là người kín miệng và có thể nâng đỡ bạn. Biện pháp thứ tư đối phó với áp lực là duy trì mối tương giao với Chúa. Thư Ê-phê-sô chương 6 cho thấy Cơ Đốc nhân luôn luôn ở trong trận chiến đối đầu với thế lực của ma quỷ. Chúng ta phải mặc lấy toàn bộ áo giáp của Đức Chúa Trời để có thể chống cự ma quỷ. Chúng ta cần được trang bị bằng lời Chúa, được hậu thuẫn bằng lời cầu nguyện, được Đức Thánh Linh thêm sức và luôn tỉnh thức. Cũng như bất kỳ người làm việc bận rộn nào trong ngành chuyên môn, một mục sư cũng có thể trở nên miệt mài trong công việc, đến nỗi ngày càng dành ít thì giờ với Chúa hơn. Giờ tĩnh nguyện dễ trở thành nghi thức hàng ngày nhằm loại bỏ mặc cảm tội lỗi hơn là những giây phút sinh động được thêm sức bởi lời cầu nguyện và bằng việc suy gẫm lời Chúa. Mục sư cũng cần tự nhắc nhở, như nhắc nhở hội chúng rằng một người quá bận rộn không thể dành thì giờ cầu nguyện và học Kinh Thánh thì đó quả là người quá bận rộn. Bây giờ chúng ta sang tiểu mục giúp tín hữu tăng trưởng. Nhà tâm vấn Cơ Đốc hữu hiệu luôn luôn muốn giúp đỡ mọi người đối phó với những căng thẳng trong cuộc sống. Nhưng đó không phải là mục tiêu duy nhất của nhà tâm vấn. Bên cạnh đó, nhà tâm vấn nên tìm cách giúp đỡ người khác lớn lên và trưởng thành trong Chúa cứu thế. Trưởng thành là một khái niệm không dễ định nghĩa. Nhưng một người trưởng thành sẽ bày tỏ ít nhất 5 đặc điểm. Một nhà tâm vấn Cơ Đốc cố gắng giúp người khác trưởng thành trong những lĩnh vực sau. Trước hết, một người trưởng thành có một cái nhìn hiện thực về bản thân và về tha nhân. Một người trưởng thành sẽ hỏi những câu như: những việc gì tôi làm tốt nhất? Những điểm mạnh và điểm yếu của tôi là gì? Người khác nghĩ tôi có thể làm điều gì tốt? Chúa ban ân tứ cho tôi như thế nào? Biết được những điểm mạnh và những điểm yếu của mình rất quan trọng và không nên đánh giá quá cao hay quá thấp điều nào cả. Cơ Đốc nhân nên nhận diện bản thân và người khác theo như cách nhìn của Chúa. Do Chúa tạo dựng theo hình ảnh Ngài, đã sa ngã và cần có đấng cứu chuộc, được cứu và được tạo dựng nên mới. Nếu chúng ta quyết định xưng nhận tội lỗi của mình và nhìn nhận Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc, được ban các ân tứ thuộc linh và được gia nhập vào cộng đồng các tín hữu. Một tín hữu trưởng thành không tìm cách khống chế người khác hay tìm kiếm sự khen ngợi. Trưởng thành trong Chúa cứu thế bao gồm thái độ hạ mình, khiêm nhường và nhìn nhận rằng nền tảng cho đời sống Cơ Đốc được tìm thấy trong những lời này của Chúa Giêsu: kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Theo Phúc âm Ma-thiơ chương 20, câu 26-27. Một người trưởng thành cũng bày tỏ thái độ chấp nhận bản thân và chấp nhận người khác. Chấp nhận không nhất thiết là tán thưởng cổ vũ. mỗi người chúng ta có thể thành thật chấp nhận việc chúng ta có những sợ hãi, khao khát, bất an, những thái độ tiêu cực, ham muốn hay cám dỗ phạm tội, mặc dù chúng ta có thể không tán thưởng những điều này trong đời sống. Thành thật chấp nhận chúng ta có những gì, có nhân dáng và những khả năng nào Chúa ban, đều là những bước quan trọng dẫn đến trưởng thành, những bước vượt lên trên hay bất chấp những thất bại sâu kín bên trong. Trái lại, những người chưa trưởng thành, không nhìn nhận tình trạng bất an, không thừa nhận những thất bại và thất vọng của họ. Đặc trưng của những người này là thái độ cay đắng rất nguy hại, lòng kiêu ngạo phi thực tế và có khuynh hướng không bỏ qua những yếu đuối của người khác. Trong khi đó, một người trưởng thành với sự giúp đỡ của Chúa có thể nhìn vượt lên trên những điểm bất toàn để nhận ra giá trị và khả năng của người khác, đặc biệt là của những anh chị em tín hữu trong Chúa Cứu Thế. Đôi khi, nhà tâm vấn cũng cần phải chỉ ra tội lỗi và những mâu thuẫn trong đời sống của người được tâm vấn, nhưng không nên nói trong thái độ phán xét hay kẻ cả. Nhà tâm vấn Cơ Đốc hữu hiệu, như những tín đồ trưởng thành khác, đều thấy buồn vì tội lỗi trong đời sống của người khác và sẵn lòng nhẹ nhàng giúp anh chị em mình đối diện với tội lỗi của họ. Tuy nhiên, không một Cơ Đốc nhân nào đứng trong vị trí xét đoán người khác. Theo Ma-thi-ơ chương 7 câu 1, và chúng ta cũng phải tha thứ cho những người đã thật lòng ăn năn về hành động của họ. Đặc điểm thứ ba của sự trưởng thành là khả năng sống ở hiện tại nhưng có những mục đích dài hạn. Điều này không đơn giản như thoạt nhìn ban đầu. Nhiều người sống trong những thành công quá khứ hoặc sống trong những kỷ niệm hay những kinh nghiệm đau buồn. Trong khi đó, những người khác lại sống trong tương lai, mơ về cuộc sống trong mộng tưởng. Một người trưởng thành nhận ra những ảnh hưởng tai hại đến từ quá khứ, nhưng không đắm chìm trong những ký ức đó. Người đó biết tận dụng hiện tại, tìm cách tăng trưởng và tạo nên ảnh hưởng ngay bây giờ. Người trưởng thành cũng bày tỏ ước muốn lập kế hoạch thực tế cho tương lai, định ra các mục tiêu và tiến tới đạt được những mục tiêu đó. Phao-lô cho thấy ông có thể sống trong hiện tại mà không đắm chìm trong quá khứ, nhưng đồng thời cũng có những mục tiêu rõ ràng cho tương lai. Thánh Phao-lô viết, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự, nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để dứt dài về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Theo Philip chương 4 câu 11 đến câu 13, chương 3 câu 13-14. Một người trưởng thành cũng có một hệ thống những giá trị, tiêu chuẩn đúng và sai, tốt và xấu. Người trưởng thành chủ ý lựa chọn hệ thống giá trị và biến nó thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống. Những giá trị của người Cơ Đốc dựa trên nền tảng Kinh Thánh là lời Chúa, vốn cũng là tiêu chuẩn của Ngài cho loài người. Cơ Đốc nhân trưởng thành sẵn sàng sống với tín niệm rằng Kinh Thánh là chân thật và những lời dạy của Chúa Cứu Thế là chính đáng. Điều này đưa ra một định hướng vững chắc trong cuộc đời và một mục đích để sống. Những người chưa trưởng thành thường không có những tiêu chuẩn rõ ràng. Họ dao động trong suy nghĩ về những điều đúng, sai. Họ dễ bị ý kiến của người khác lung lạc và không sẵn lòng hay không thể quyết định chắc chắn về chính những giá trị của mình. Cuối cùng, người trưởng thành có thể phát huy những khả năng và sở thích, trong khi vẫn đối phó được với những nan đề và những căng thẳng trong cuộc sống. Người trưởng thành có mối quan tâm chân thành đến người khác, có một ước muốn thành đạt tối đa tiềm năng của mình và khả năng đối phó với những đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày. Nhiều người thấy thật khó tham dự vào những hoạt động hữu ích, có giá trị và thỏa nguyện, bao gồm những sinh hoạt trong hội thánh, do thiếu thì giờ hay do tài chánh eo hẹp, do ít cơ hội hay do những khó khăn khác. Tuy nhiên, người trưởng thành can đảm đối diện với những áp lực của cuộc sống, tận dụng cả trong những tình huống khó khăn, không phòng thủ trước những người hay những điều mới mẻ và thách thức. Người Cơ Đốc trưởng thành biết họ được Chúa ban cho những ân tứ là những điều được phát triển và sử dụng cho việc gây dựng hội thánh. Tất cả những điều này có liên quan gì đến công tác tâm vấn? Nếu làm công tác tâm vấn, chăm sóc người khác và dạy cho họ biết cách quan tâm, thì điều quan trọng là chúng ta phải hiểu được những tranh chiến của chính mình, cố gắng đối phó với những căng thẳng của bản thân và nhận biết sự khác biệt của mỗi cá nhân về mặt trưởng thành. Việc chúng ta quyết định rằng, với sự giúp đỡ của Chúa và những tín hữu khác, sẽ đạt đến sự trưởng thành trong cuộc sống cũng là điều quan trọng. Những nhà tâm vấn Cơ Đốc không bao giờ được quên rằng chúng ta là một phần của hội thánh chung của mọi tín hữu khắp nơi trên thế giới và hội thánh địa phương. Chúng ta tồn tại để thờ phượng Đức Chúa Trời, để lớn lên về mặt thuộc linh, để giao truyền tin lành và để mang lấy gánh nặng cho nhau. Vì vậy, công tác tâm vấn Cơ Đốc chỉ hữu hiệu nhất khi việc này được hội thánh địa phương hỗ trợ và có thể đưa người được tâm vấn đến nhóm tín hữu tại địa phương đó giúp đỡ. Khi mô tả đời sống Daniel, Kinh Thánh cũng thường nhắc đến tên ba người bạn của ông là Sadrach, Mesach và Abednego. Không có bằng chứng nào cho thấy cả bốn người cùng hiệp chung thờ phượng với nhau, nhưng việc giả định rằng họ cùng cầu nguyện, khích lệ, giúp đỡ và hướng dẫn nhau khi cần là điều hợp lý. Nhờ vậy, họ là những người của Đức Chúa Trời và cùng nhau tăng trưởng. Những nhà tâm vấn Cơ Đốc phải nhận biết vai trò và ảnh hưởng của những tín hữu khác khi giúp đỡ những người được tâm vấn. Chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này ở chương sau. Và bây giờ là câu hỏi ôn và thảo luận cho chương 7, tín hữu và tâm vấn Cơ Đốc. Câu hỏi thứ nhất. Qua câu chuyện Daniel, người làm công tác tâm vấn có thể học được tấm gương nào? Qua câu chuyện Daniel, người làm công tác tâm vấn có thể học được tấm gương nào? Câu hỏi thứ hai. Người hầu việc Chúa thường gặp những nan đề và thách thức khác nhau trong cuộc sống và chức vụ. Nhưng nói chung, các mục sư thường đối diện với những áp lực căng thẳng nào? Người hầu việc Chúa thường gặp những nan đề và thách thức khác nhau trong cuộc sống và chức vụ. Nhưng nói chung, các mục sư thường đối diện với những áp lực căng thẳng nào? Câu hỏi thứ ba. Khi đối diện với những căng thẳng trong cuộc sống, gia đình, hội thánh, mục sư có nên gặp nhà tâm vấn để được giúp đỡ hay không? Tại sao? Khi đối diện với những căng thẳng trong cuộc sống, gia đình, hội thánh, mục sư có nên gặp nhà tâm vấn để được giúp đỡ hay không? Tại sao? Câu hỏi thứ tư. Có phải người cần tâm vấn là người yếu đuối, bệnh hoạn không? Người Việt thường tránh không muốn đi tìm bác sĩ tâm lý. Điều gì làm họ lo ngại? Có phải người cần tâm vấn là người yếu đuối, bệnh hoạn không? Người Việt thường tránh không muốn đi tìm bác sĩ tâm lý. Điều gì làm họ lo ngại? Câu hỏi thứ năm. Ngành tâm vấn chưa phát triển ở Việt Nam. Nhiều nơi không có dịch vụ tâm vấn chuyên môn. Trong hoàn cảnh đó, tác giả nêu ra những phương cách nào giúp người có nan đề đối phó với những áp lực tâm lý? ngành tâm vấn chưa phát triển ở Việt Nam. Nhiều nơi không có dịch vụ tâm vấn chuyên môn. Trong hoàn cảnh đó, tác giả nêu ra những phương cách nào giúp người có nan đề đối phó với những áp lực tâm lý? Câu hỏi thứ 6. Nhà tâm vấn có thể giúp người được tâm vấn trưởng thành qua những lĩnh vực nào? Người trưởng thành có những đặc tính nào? Nhà tâm vấn có thể giúp người được tâm vấn trưởng thành qua những lĩnh vực nào? Người trưởng thành có những đặc tính nào? Và câu hỏi thứ 7. Hội thánh địa phương giữ vai trò quan trọng nào trong việc hỗ trợ nhà tâm vấn cơ đốc thi hành chức năng? Tại sao nhiều hội thánh Việt Nam chưa phát triển được mục vụ tâm vấn? Hội thánh địa phương giữ vai trò quan trọng nào trong việc hỗ trợ nhà tâm vấn cơ đốc thi hành chức năng? Tại sao nhiều hội thánh Việt Nam chưa phát triển được mục vụ tâm vấn? Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.